Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia trì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy Chư Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới. Có duyên vào cùng học buổi học Phật Pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Hôm nay chúng ta học dùng cái đề tài, cái đề tài là dùng chân tâm, không dùng vọng tâm. Giống như hôm trước chúng ta là ở trong cuộc sống, ở trong thường ngày phải rèn luyện chân tâm. Còn đề tài hôm nay là dùng chân tâm, không dùng trọng tâm, vọng tâm. Dùng chân sinh bổ dung quan sinh, hằng ngày đối nhân sự thế tiếp vật, ta đang dùng vọng tâm hay đang dùng chân tâm? Có một đồng tu hỏi tôi rằng bây giờ con làm như vậy đúng hay sai? Thì tôi mới nói rằng những gì đã học, những gì đã làm, thì bây giờ đem nó chia sẻ với mọi người thì điều đó là điều đúng. Nhưng không thể mỗi một bài, mỗi một lần vậy thầy phải nghe qua hết, thì thật sự nó không có thời gian. Cứ làm đi, nhớ một nguyên tắc, một nguyên tắc bất di bất dịch, đó là tư vô tà. Suy nghĩ việc làm không có tà nhau, không có tà bại, không có thiên lệch là được rồi. Cái này lấy cái gì để kiểm chứng? Cứ lấy chân tâm của mình kiểm chứng là được. Tại vì chính mình sẽ biết là mình đang tư duy có tà dại hay không. Không biết rõ lắm nhưng mà ngờ ngợ nó gần như là như vậy thì phải chỉnh sửa. Người có học
Phật pháp. Có học chuẩn mực ứng xử của người xưa. Thế pháp, Phật pháp ta cũng đã nghe qua rồi. Như lời của bác nói, chí công phải phô tư. Lời của Thánh Hiền nói, thành ý phải chánh tâm. Vậy thì ta lấy cái nguyên tắc tối cao lên, đó chính là tư vô tạp mà ta làm việc. Ta đạt đến chỗ tư vô tà thì việc làm của ta chắc chắn không có tự tư tự lợi. Chắc chắn là sẽ không có hại người để lợi mình. Vậy thì để chúng sanh sẽ rất lớn. Người không học Phật pháp, không học chuẩn mực của người xưa thì họ sai trái điều đó là điều đáng thương hơn là đáng trách. Người đã học Phật rồi, người đã được tiếp nhận chuẩn mực của người xưa rồi mà sai phạm thì thật sự là đáng buồn. Buồn tại vì sao? Vì bản thân họ không được biết được cái chân giá trị đích thực. Họ chỉ chọn lấy những cái thứ giả tạo, tạm bợ. Người thế gian sở dĩ dùng vọng tâm là gì? Có được chút lợi, chút danh, chút hưởng thụ ngũ dục lục trần ở thế gian mà họ đánh đổi đi những thứ vô cùng vô cùng quý giá. Người xưa thí dụ những cái lợi trước mắt như chẳng khác nào như một giọt mật, một cái giọt mật nó ở trên cái lưỡi kiếm sắc bén. Một đứa bé bé ngây thơ vì thèm cái giọt mật đó mà đã đưa lưỡi ra để liếm, thì vừa liếm qua cái giọt mật cái lưỡi đã bị đứt vì cái lưỡi kiếm đó rất là sắc. Cái lợi của ngũ dục nó cũng giống như vậy, nó chỉ rất là ngắn ngủi, tạm bợ, nhưng rồi cái kết quả hậu quả của nó thì rất là khủng. Con người chúng ta có rất nhiều người ở trong Phật pháp có được thành tựu. Đây là nguyên nhân gì vậy? Họ biết được xả vọng vụng dùng chân. Xả vọng có nghĩa là xa lìa cái vọng tưởng. Dùng chân là dùng cái chân thật. Hay nói cách khác, chính là biết được xả thức, dùng căn. Thức là vọng tưởng, căn là căn tánh chất thực của chúng ta, vốn vị nó nó không một dạng. Căn là tự tánh. Như lục tổ Huệ Năng nói, nào ngờ tự tánh vốn vị thanh tịnh. Đó là cái chân thật không có bỏ. Và thật nói, nếu như bạn biết được xả thức dùng căn, thì nghe đến thành Phật cũng không khó. Thành Phật cũng chân thật, không phải dùng quá nhiều thời gian. Then chốt và chính là bạn có tường tận hay không, và bạn có chịu làm hay không. Cái này thì khó, rất khó. Chúng ta đã nhiều đời nhiều kiếp trôi lăn trong dòng sinh tử bởi phiền não tập khí, nó trói buộc, nó quen rồi. Ta quen dùng giọng mà bỏ chân rồi. Bây giờ nhất thời mà dùng chân bỏ giọng thì thật là khó. Quen vọng rồi mà bây giờ trở lại trong, là trở lại chân thì khó. Cho nên phải tập dần. Tập dần đấy không phải là một cách lờ mờ, mà phải khẩn trương. Khẩn trương phục hồi, phải khẩn trương tích cực nỗ lực và cải đổi. Thì mai ra trong đời này, trong cái đời ngắn ngủi này, có được thành tựu. Thành tựu ở đây không hẳn là phải cao lắm, một quả vị Phật hay một quả vị Bồ Tát. Ít nhất là người niệm Phật chúng ta phải được vãng sanh cực lạc. Chí ít là phải được hạ phẩm, hạ sanh. Có vãng sanh cực lạc, cho dù ở biên địa nghi thành, thì mới bảo đảm được đời sau không còn sinh tử nữa. Đời này ta biết được Phật pháp, biết được đạo đức thánh hiền, ta làm được một chút ít phước duyên, đời sau sinh ra chẳng may rơi vào ở trong nhà của giàu sang phú quý, thì lúc đó ta có đủ nhân duyên để tiếp tục tiếp nhận Phật pháp hay không? Nó có đủ nhân duyên để tiếp nhận đạo đức thánh hiền hay không? Chính mắt tôi thấy ngày xưa tôi đi làm, hai đứa con nhỏ của ông, vị giám đốc của tôi, nhà thì không giàu lắm, cũng nợ nần tứ văn, nhưng mà hai đứa nhỏ tôi thấy từ trong nhà đi ra, từ trường đi về, gần như là không có đặt chân xuống đất bao giờ. Luôn có người hầu hạ, bồng bế, cõng trên lưng, để vào xe ô tô, Đến trường bồng bế cổng trên lưng đưa đến đó. Đến lớp nó cũng không ra được, không ra ngoài mà cũng vô tới trong lớp để mà cầm cổng bồng bế đưa lên ông bông. Này nè. Nếu ta ở trong môi trường như vậy thì ta có thể lớn lên, ta có thể tiếp nhận được đạo đức cái gì này không? Của một cô bé, con nuôi của một cái người mẹ của ông chủ đó, ông giám đốc đó. Từ nhỏ không được, cứ đi ô tô như thế. Có một lần nó đi ra, tài xế không xuống xe, mở cửa, đá cửa xe. Đá cái cửa xe, tại sao tài xế không mở cửa? Không chịu lên, không chịu mở. Tài xế phải xuống mở cửa. Nên là thì đó, từ lúc nhỏ chứ đã được huân tập cái tính ngạo mạn, kiêu ngạo, xem thường, bất kính như này. Thì lớn lên nếu có tiếp nhận được, gần được đạo đức thánh hiền thì họ có thể dễ dàng tiếp nhận. Khó, vô cùng khó. Cho nên đời này phải có thành tựu, ít nhất là hạ phẩm và hạ sanh thì mới chắc. Còn nếu đời sau quay lại làm người để tu tập tiếp thì nó khó vô cùng. Có rất nhiều những người tu pháp môn khác, họ nghĩ đời này không thành Phật thì đời sau họ lại tu để tiếp tục tu để thành Phật. Có những người tôi nghe đời này đã làm người tu rồi thì đời sau đã phát nguyện đời sau xuất gia làm người tu, và đời sau phát nguyện xuất gia làm người tu. Đời này làm chủ một phương rồi thì mong muốn đời sau là tiếp tục làm chủ một phương đó nữa. Thật sự khó. Trong dòng sanh tử này, ý niệm nó khống chế bởi vọng tưởng, bởi phân biệt, bởi chấp trước. Đó là những cái đó. Vô số những cái nhỏ thì khó mà kiểm soát. Vậy thì ta biết ta sẽ đi về đâu khi một niệm sau còn một niệm bất thiện, một niệm sinh mạng. Cho nên muốn nghe cho một đời này thành công chí ít đã được hạ phẩm hạ sanh nhiều tây phương cực lạc thì phải áp dụng triệt để nguyên lý nguyên tắc và tịnh độ. Và tổ sư tịnh độ đã hết lời khuyên dạy chúng ta. Đừng nghĩ rằng ta có tu rồi, có làm đạo, có tiếp nhận đạo đức thánh hiền, có tu được phước báo, có làm lợi ích cho chúng sanh thì đời sau không đến nỗi đọa lạc. Có thể, nhưng đời sau có thể có tiếp tục tiếp nhận được Phật pháp hay không, có tiếp tục có thể tiếp nhận được đạo đức thánh hiền hay không thì khó nói. Cho nên chỗ này hòa thượng nói thành Phật không phải là khó, thành Phật chân thật không cần nhiều, rất nhiều thời gian. Then chốt chính là bạn có tường tận hay không, và bạn có chịu, có chịu thật làm hay không. Cái chữ thật làm nghe nó dễ quá, nhưng mà làm được thật thì vô cùng khó. Cho nên Hòa Thượng nói, nếu như bạn không hiểu, bạn tu mù niệm quán thì hết cách. Phật pháp là phải như lý, như giáo, như pháp mà tu hành. Công phu không gián đoạn, như lý, như giáo, như pháp mà tu hành. Công phu không gián đoạn. Thì mới có được thành tựu. Tu mồ liễn quán, tu cái kiểu mà một ngày nóng, mười ngày lạnh. Các vị hiểu được mười ngày nóng, có một ngày nóng, mười ngày lạnh không? Có nghĩa là ngày hôm nay lại ngàn lại. Nhưng rồi 10 ngày sau chẳng có lại lại nào. Thì đó là một ngày nóng, một ngày lạnh. Nếu ta lại được 100 lại, thì một ngày, mỗi ngày 100, 100, 100. 10 ngày cũng như vậy. Một năm cũng như vậy. Hôm nay niệm được 10 vạn Phật hiệu, 100 ngàn câu Phật hiệu, nhưng ngày mai vài chục câu, ngày kia vài trăm câu, ngày kia vài ba câu, thì đó là một ngày nóng, 10 ngày lạnh. Vậy thì công phu không đắc được. Chỉ là trong A Lại gia thức của ta gieo vô một cái hạt giống Phật. Cái này không thể có thành tựu. Chúng ta nghĩ xem, chúng ta một ngày 24 giờ, ngay trong một ngày 24 giờ, thỉnh thoảng có một ý niệm hồi quang phản chiếu hay không? Hồi quang có nghĩa là quay trở lại, soi lại xem ta. Những thời gian của một buổi sáng, của một buổi trưa, một buổi chiều, ta đã làm gì? Ta có làm sai hay không? Ta có kiểm soát chặt chẽ ý niệm của mình này không? Một ý niệm hồi quang phản chiếu. Từ sáng đến chiều ta dùng căn hay dùng thức? Từ sáng đến chiều ta dùng giọng hay dùng chân? Đó là ý niệm hồi quang. Và thợ nói, vẫn chưa dùng đến 2 phút, vẫn chưa dùng đến 2 phút thì lại bị thức nó lôi đi. Nghe à? Cái biển não vọng tưởng nó lôi đi mất. Các vị không tin thì các vị cứ cầm một cái hạt chẳng hạt 18 hạt thôi, chứ không phải là tới cần tới 108. Các vị cứ nhìn làm thử đi, có phải gì không? Ta cứ niệm Phật ba câu một hạt: A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Tự nhiên chưa đầy hạ là mình đã cho miệng vẫn niệm, nhưng mà niệm theo quán tính chứ không phải là mình niệm. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Như vậy nghĩa mình đang công cứ mà mình đang niệm ba câu như một hạt. Nó thử đi sẽ biết. Chứng tỏ từ xưa giờ ta không có, ta không có dụng căn mà ta chỉ dùng dụng thức. Ta không có dùng chân, ta chỉ dùng đầu. Nó quen rồi. Bây giờ phải nỗ lực thôi. Nếu như một ngày 24 giờ đồng hồ, bạn dùng được 1 giờ đồng hồ, không được, không thể thành tựu. Dùng được 1 giờ đồng hồ, còn 23 giờ đồng hồ, vậy thì không thể. Một giờ thì chân, 23 giờ thì giọng. Cái chân ít quá, cái giọng nó quá nhiều, nó sẽ lên. Và thầy nói cho nên chân thật nói dụng công, công phu quyết định không thể gián đoạn. Bị gián đoạn thì không thể gọi là công phu. Công phu phải miên mật, kín chặt, không hề gián đoạn. Rồi lúc trước, cái thời khóa ngay trong tự diện, quá trình bình thường, mỗi ngày là 16 giờ đồng hồ, 24 giờ đồng hồ. Thì đã làm hết 16 giờ đồng hồ thời khóa. Cái sức mạnh này có thể hàng phục, mới có thể hàng phục được bản thân. Công phu mới mới đắc lực. Chúng ta nghe chưa? Thời khóa là 1016 giờ. Hai mươi bốn giờ đồng hồ một ngày là 24 giờ, mà 16 giờ là đã công phu rồi. Vậy thì ăn uống tắm giặt cá nhân hết gần 2 giờ, 1 giờ, vậy thì cứ nghỉ ngơi mà coi đi, 4-5 giờ. Công phu như vậy mới công phu có lực, như vậy mới có thể hàng phục được bản thân. Dùng thời gian phân nửa cũng không có lực. Cho nên chúng ta ngày nay nói tu hành, bạn không phải chân thật dụng công thì bạn làm sao có thể hàng phục được phiền não. Mỗi ngày từ sớm đến tối kiếm khuyết thời khóa, sáng sớm 2 giờ đồng hồ, buổi tối 2 giờ đồng hồ, thì một ngày 24 giờ đồng hồ mới sử dụng có mới có 4 giờ. Ngay trong đó đã đoạn, đã đứt, bỏ mất đi 20 giờ đồng hồ. thì làm sao có thể có thành công? Không thể có thành công. Huống hồ dùng không phải là dùng chân tâm mà vẫn là dùng vọng tâm. Vậy thì làm sao có thành công? Có 4 giờ mà 4 giờ trong 4 giờ đã dùng không phải là dùng chân tâm mà là dùng vọng tâm. Trong chân tâm không có vọng niệm. Chân tâm là tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi. Người có thể dùng chân tâm thì gọi là phát tâm Bồ Đề. Cái gì gọi là tu hành? Người phát tâm Bồ Đề. Cái chỗ này chúng ta thấy cho một ít tiền đi gọi là phát tâm Bồ Đề. 4 thí cho người ta một ít đồ gọi là phát tâm Bồ Đề. Ta quen dùng từ ngữ rồi. Cho một ít tiền ai đó gọi là phát tâm Bồ Đề. Đi phóng sanh một ít cá mà miệng vẫn còn nhai cá, phát tâm Bồ Đề. Ta hiểu là ta đã dùng quá sai. Trong tâm tâm là tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi. Người dùng chân tâm thì mới gọi là phát tâm Bồ Đề. Cái gì gọi là tu hành? Người phát tâm Bồ Đề. Họ dùng chân tâm, họ không dùng vọng tâm. Không luận là ở bất cứ lúc nào, đều dùng chân tâm để đối người tiếp dẫn. Thì đó mới chân thật tu hành. Hiện tại chúng ta dùng là gì? Chúng ta dùng là cái tâm sinh diệt. Sát na sinh diệt. Cái tâm sinh diệt đó chính là vọng tâm. Khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, toàn là tâm sinh diệt. Cái tâm này là vọng tâm. Nếu dùng cái tâm này mà niệm Phật thì có thể niệm được công phu thành khói không? Cái chỗ này chúng ta phải đặc biệt chú ý. Nhiều người niệm Phật không thành tựu rồi quay lại bán mổ, quay lại chê trách. Ta dùng cái tâm sinh diệt mà để niệm Phật thì vậy thì không thể niệm được công phu thành khó, thành khó. Có thể niệm được đến nhất tâm bất loạn, sự nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn nha, là bên ngoài việc có thể thấy miên mật và sự. Thế nhưng không thể đạt được đến lý nhất tâm. Nhất định phải vừa khi dùng được chân tâm rồi thì mới có thể đạt được đến lý nhất tâm. Ở trong Phật pháp gọi là khai trí tuệ. Xả vọng tâm, dùng chân tâm. Đây là người chân thật có trí tuệ. Trí tuệ đó của họ không hề khác biệt với chư Phật Bồ Tát. Bởi vì chư Phật và những vị Đại Bồ Tát đều là dùng chân tâm, không dùng vọng tâm. ta cũng phải dùng chân tâm, không dùng vọng tâm. Nếu ta dùng được chân tâm, vậy thì ta không hề khác giới với chư Phật Bồ Tát. Hôm nay ta học đến độ này, ta mới nghe được một câu mà đánh thức mình. Nếu dùng tâm sanh diệt mà niệm Phật, thì không thể niệm Phật được thành khó. Cho nên phải rèn luyện, hồi phục, dùng chân tâm. Vâng, chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.